Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. A Di Đà Phật.
Vâng.
Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Ở cái mục nói rõ cái phương pháp đối trị phiền não. Ở nơi nhà Phật chúng ta tu hành cốt lõi là ở cái chỗ đối trị phiền não. Thì đó mới là Phật pháp chân chính. Cái này phải nhớ cho thật kỹ. Nếu ai để qua, bỏ qua cái việc mà đối trị phiền não của chính mình, vậy thì người đó không phải là người học Phật. Đã rơi vào ma đạo rồi. Vì ma thì không cần phải đối trị tập khí phiền não của chúng mình. Chỉ có người chân thật học Phật thì mới chân thật chú tâm đến cái việc mà đối trị phiền não, đối trị tập khí. Rất nhiều người ngộ nhận cái chỗ này, cứ nghĩ rằng đến với Phật là sẽ được bảo đảm an toàn, quy y Phật, trở về với Phật là để được Phật che chở. Chúng ta hiểu gì thì sai rồi. Cho nên hiện nay rất rất nhiều người họ đang mong cầu một cái sự bảo hộ che chở. Từ ở nơi những tượng Phật, cho nên cái nhìn của người trí thức, người ta nhìn vào, người ta vô cùng phản cảm. Người ta nói những cái con người này không biết vì cái lý do gì mà họ cứ cứ dập đầu với cái gọi là cái tượng, tượng đá, tượng gỗ, tượng bằng composite. Ai chúng ta thấy? Đáng lẽ ra họ phải nhìn thấy cái hình tượng của người học Phật làm ra những việc lợi ích chúng sanh, lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội, làm cho họ phải kính nể. Vì sao có thể một con người bằng xương bằng thịt mà dám làm những việc hy sinh phụng hiến to lớn đến như vậy? Một con người mà hoàn toàn không hề nghĩ đến mình, chỉ biết nghĩ đến đến chúng sanh, vậy thì chắc chắn rằng cho dù ở bất cứ một một phương diện nào, ở một đẳng cấp nào, họ đều sẽ rất là kính phục. Cho nên những việc ta làm trong cái xã hội ngày nay phải hết sức là cẩn trọng. Trước đây thì có những người ăn mặc gọi là xốc xếch, đi ngoài đường nghiêu ngao, cho rằng việc làm đó là để diêu viên chúng sanh. Sai rồi. Chúng sanh ngày nay thiếu rất nhiều những cái tấm gương tốt, tấm gương đức hạnh. Mình phải làm ra những tấm gương đó. Để cho người ta nhìn thấy. Người ta nhìn thấy rồi, người ta sanh tâm kính trọng, sanh tâm ngưỡng mộ. Thế thì họ sẽ tìm hiểu để học tập. Lúc mà họ tìm hiểu thì họ mới nhận ra, wow, thì ra mấy người này là người học Phật. Học Phật tốt như vậy à? Vậy thì người ta sẽ tìm đến Phật, xem cái Phật dạy cái gì mà họ tốt như vậy, họ dám hy sinh như vậy. Cho nên trong Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục này, hòa thượng nói bố thí pháp một cách thiết thực nhất chính là phải làm ra tấm gương. Chứ không phải nghe nói bố thí pháp là in ra nhiều kinh sách,
để cho người khác đọc. Người ta làm hay không? Không biết. Còn mình có làm hay không? Không làm. Vậy thì chúng ta thử nghĩ, bố thí pháp như vậy có tác dụng gì không? Có lợi ích gì không? Cho nên hòa thượng nói, bố thí pháp phải chân thật, làm cái được tấm gương để người khác sanh tâm ngưỡng mộ, sanh tâm kính trọng, thế thì họ sẽ tự động tự phát để tìm đến học Phật.
Trên kinh Kim Cang Phật cũng có đã nói, nếu dùng âm thanh sắc tướng mà cầu Như Lai thì không thể nhìn thấy được Như Lai.
Vậy thì chúng ta hãy thử xem, chúng ta đang từ ở nơi âm thanh sắc tướng, để mà cầu. Mình từ nói âm thanh sắc tướng để mình thể hội sau khi thể hội rồi phải thực hành. Từ ở chính nơi nội tâm của mỗi chúng ta.
Như câu đầu tiên ở trong cái mục phương pháp đối trị phiền não này, Hòa thượng nhắc đến lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đời thực khi còn sống thường nhắc đến người tu hành phải thay đổi cái tâm của mình. Cho nên chúng ta, những người học Phật, phải chân thật thể hội được
lời của Phật dạy, chân thật phải làm được những gì mà Phật đã khuyên bảo chúng ta. Cái việc làm mà triệt để nhất chính là gì? Phải đối với cái tập khí phiền não của chính mình. Phiền não tập khí không đối trị, ngày ngày đi làm người tốt, vậy thì cái việc đó, cái người tốt đó có phải là người tốt không, hay là người nhiều chuyện? Ngày ngày nói rằng mình đang làm Phật sự, nhưng nó có phải là Phật sự không, hay là ma sự? Nếu là Phật sự thì chúng sanh chân thật được lợi ích, mà chính mình cũng chân thật được lợi ích. thì đó mới là Phật sự. Chính vì vậy mà người xưa mới nói đó, việc tốt không bằng ít, nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Mình phải hiểu được cái ý này. Làm nhiều việc tốt, nhưng để rồi nhiều phiền não, nhiều vọng tưởng, nhiều chấp trước. Vậy thì cái việc tốt đó chứng ngại mình rồi.
Cho nên tu hành
và thường nói Phật dạy chúng ta tổng cương lĩnh không ngoài là gì? Đối trị đối với tập khí phiền não của chúng ta. Nếu ai đó mà họ nói với mình không cần phải đối trị phiền não tập khí, vậy thì mình biết đó là sứ giả của ma. Mấy ngày nay tôi đi lại không phải cố tình lắng nghe, cố tình đi đâu cũng vác cái máy hút bụi theo để mà hút vào, mà tình cờ nghe được. Thế mới biết được rằng có thể nói là tà pháp nhiễu như, tà pháp nhiễu như. Vì chánh pháp khó làm quá, họ nói tu theo cái vị này rất là dễ, không cần phải diệt phiền não, không cần phải diệt vọng tưởng. Còn hòa thượng Tịnh không dạy gì mà phải bỏ đi tự tư tự lợi, phải bỏ đi danh vọng lợi dưỡng, phải bỏ đi năm dục sáu trần. Những cái thứ này mà bỏ hết thì còn gì nữa mà sống. Cho nên là không nghe nữa. Không nghe hòa thượng Tịnh không giảng nữa, khó làm quá, không làm được. Chúng ta nghe thử xem, bình lặng mà cứ nghe thử xem. Tu hành mà không cần phải khắc chế phiền não, không cần phải khắc chế dục vọng, vậy thì tu về cõi nào? Có thai hại tử mà suy xét xem cái cõi Phật không có, cái cõi Bồ Tát không có. Thậm chí là cái cõi thánh hiền ở thế gian cũng không có. Vậy thì cõi nào? Cõi ngạ quỷ chứ cõi Phật, cõi thánh hiền. Thánh hiền ở thế gian bậc, cái bậc thấp nhất là quân tử. Hai cái chữ quân tử mình cắt nghĩa thế xem. Người mà được tôn xưng là bậc quân tử là thấy, đã là thấy lợi không màng rồi. Thấy khó là người ta đã dấn thân vào. À, cái bậc quân tử thấy lợi không màng, thấy khó thì dấn thân vào. Còn cái hạng người mà thấy lợi thì chen chân, thấy khó thì chuồn mất. Thì chúng ta thử nghĩ xem, cái bậc quân tử thế gian mà còn không đáng mặt ở đó mà xưng tự xưng rằng là Phật Bồ Tát tái lai. Tổ sư Ấn Quang dạy chúng ta đúng luân tận phận, nhàn tà tồn tại, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái câu này từ rất lâu, hơn 10 năm trước tôi đã chuyển thể một thành một câu rất là dễ hiểu. Đó là gì? Tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh. Câu này có thể áp dụng tất cả ở mọi phương diện, ở mọi vai trò trong công tác của chúng ta. Nếu anh là một quân nhân, anh vẫn có thể áp dụng được. Tận trách nhiệm, tận chung giữ trách, đó là anh là một quân nhân. Còn nếu anh là một công nhân, anh vẫn có thể trả áp được. Cho dù anh là một bác công nghệ, một xe ôm công nghệ, anh vẫn có thể tận chung giữ tận trách. Tận trách nhiệm, sống chân thành, tâm thanh tịnh. Mười mấy năm trước tôi gặp một anh. Anh đến anh thăm tôi. Anh là một quân nhân, mà là một quân nhân đào tạo. Tôi nói trước khi anh về, tôi tặng anh ba câu, chín chữ: tận trách nhiệm, sống chân thành, chân thành với tổ quốc, chân thành với cái nhiệm vụ của mình. Và cuối cùng là gì? Tâm phải thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì làm gì có tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng hưởng thụ năm dục sáu trần. Nó tưởng là tâm thanh tịnh là ngày ngày lên ngồi trước Phật niệm niệm dài giờ với là tâm thanh tịnh. Sai rồi. Tâm thanh tịnh là trong tâm không có chất chứa những cái thứ phiền não chấp trước. Mới tâm thanh tịnh chứ. Nhiều người rất nhiều người ngộ nhận cho rằng đến giờ đóng cửa lại thì đó là tâm thanh tịnh. Có những người trốn vào núi sâu, xây một nơi rất là hoành tráng, lắp đặt thêm cái đường truyền internet vào nữa, điện thoại thì 4G, 5G đầy đủ. Vậy mà họ nói tâm họ thanh tịnh lắm. Chúng ta hãy sự thử mà nghe lại xem coi. Nó nghịch nghịch sao? Cái cảm giác sai sai hả? Mình cảm giác nó sai sai mà không biết sai chỗ nào. Mấy ngày nay tôi nhìn thấy những người cũng đi chia sẻ Phật pháp, chia sẻ cái chuẩn mực của thánh hiền, lên ngồi pháp tòa nói chuyện hoành tráng, nhìn thấy giật mình. Trong lời của họ nói, người ta thấy sao mà hay quá, không có chỗ nào sai hết á, nhưng có chỗ sai mà không thấy. Chúng ta phải làm người tốt, chúng ta phải là hiếu kính cha mẹ. Quá đúng. Nhưng mà không có chỗ nào kính trọng thầy chứ. Tại vì phản thầy mà làm sao mà dám nói điều đó. Thế thì cũng lừa rất nhiều người. Cái chỗ này nếu chúng ta không học, chúng ta sẽ không biết chỗ nào là sai. Chẳng hạn như bây giờ họ giảng rất là nhiều về vấn đề trong năm giới đi. Họ giảng rất nhiều những việc như là sát sanh, trộm cắp, giọng ngữ, uống rượu, giảng rất là hay. Nhưng mọi người nghe coi nó thiếu cái gì hả? Mọi người nghe có thiếu gì? Rất giảng mạnh về vì sát sanh, giảng rất mạnh về trộm cắp, giảng rất mạnh về giọng ngữ, giảng rất mạnh về uống rượu. Nhưng mà thiếu cái gì hả? Thiếu cái chữ chỗ nào? Đấy.
Chúng ta thấy giảng rất là hay, nói rất là đúng Phật pháp, nhưng mà không đủ. Không hề gì, không hề nhắc đến tà dâm. Tại sao? Vì họ đang tà dâm. Cho nên chúng ta thấy Phật pháp dần dần nó mai một. Rồi đến lúc độ, đến lúc mà chúng sanh sẽ không còn nhận ra đâu là tà hay chánh nữa. Thế thì ai nói hay? Danh cao, tiếng tốt, thế thì họ nhiều người sẽ chạy theo. Rõ ràng đây là tôi trắc nghiệm thử đó, không phải là không biết. Nhưng mà nếu khi chúng ta nghe mà cộng thêm một chút tình chấp nữa, vậy thì chúng ta sẽ không phát hiện ra cái lỗ hổng, cái chỗ mà nó sai sai. Mơ mơ hồ hồ rồi cộng thêm một chút tình chấp nữa thì nó trở thành hồ hồ mơ mơ, không hiểu gì. Cho nên mình phải hiểu được tu hành Phật pháp không việc gì ngoài cái việc phải đối trị tập khí phiền não của chính mình. Nếu mình không chuyển đổi được tập khí phiền não của mình, tập khí của mình là gì? Tham thân sân si, ngạo mạn, đố kỵ. Nó có phải là tập khí không? Có phải là thói quen không? Ham hưởng thụ, năm dục, sáu trần có phải là thói quen không? Là thói quen. Danh vọng lợi dưỡng có phải là thói quen không? Tự tư tự lợi có phải là thói quen không? Mình phải biết rằng những cái thói quen này mà không loại trừ, không chuyển đổi, thì cho dù tu bất cứ pháp môn gì, thì cũng đi vào cõi ma. Đi vào cõi ma thôi. Tại vì sao? Những cõi Phật ở mười phương không có những cái thứ đó. Mình thử nghĩ xem, ở cõi Phật làm gì có tham sân si, ngạo mạn, đố kỵ? Cõi Bồ Tát làm gì có tự tư tự lợi? Thậm chí cõi của thánh hiền thế gian cũng không có, cũng không có màng đến năm dục sáu trần. Cõi thánh hiền, nghe cho rõ nha, cõi thánh hiền của thế gian chứ không phải là cõi thánh hiền xuất thế gian,
cõi thánh hiền của thế gian thôi, mà còn họ không còn, không có ý niệm hưởng thụ năm dụng tài sắc danh thực thì đối với họ hả? Châu Do là đệ tử của, học trò của Khổng Tử, dẫn Châu xuống uống nước, rồi dẫn Châu xuống cho Châu uống nước, thấy người kia, thấy người kia đang phát nước rửa tay, rửa cái lỗ tai, mới hỏi rằng, ủa ông làm gì mà xuống sông rửa tay vậy? Lỗ tai này nó mới nghe danh lợi nó ô nhiễm, tôi phải rửa cho nó sạch. Tôi cũng không nhớ rõ cái tên nhân vật, nhưng mà tôi nhớ có ngày Châu Do dắt Châu quay trở lên, không chỗ. Hỏi sao ông dẫn Châu xuống không cho Châu uống nước? Cái nước mình mà vừa rửa cái lỗ tai danh lợi nó trôi ra, mà Châu tôi uống thì nó cũng danh lợi nữa, không thèm cho uống. Mình thấy đấy, thánh hiền thế gian đấy, nghe danh lợi mà còn đi rửa cái lỗ tai. Nước mà rửa lỗ tai mà nó trôi xuống á, Châu cũng không thèm cho uống, uống nó cũng danh lợi nữa. Thế để chúng ta chiêm nghiệm xem, chiêm nghiệm xem hiện tại xung quanh chúng ta đây là chúng ta chiêm nghiệm thôi nha. Để chúng ta biết được để làm gì? Cẩn trọng mà giữ mình. Hòa thượng nói rồi mà, mỗi chúng ta đều có nguy cơ rơi vào tà kiến. Xác suất nguy cơ đó tính đến bao cao vậy? Đến mức độ nào vậy? 99.9%. Nghĩa là có nguy cơ rơi vào tà kiến. Ban đầu tôi nghe câu nói này tôi không phục. Tôi làm gì mà như vậy? Nhưng mà xét lại, thì nó còn hơn như vậy nữa. Chúng ta nghe nói không? Tầng khí quyển nó ô nhiễm, gọi là vượt cái mức cho phép đến bao nhiêu? Có chỗ thì 100 lần, có chỗ thì 200 lần, có chỗ thì đến 1.000 lần. Vượt cái mức cho phép đến mức 1.100 lần, 1.000 lần. Đấy. Vậy thì ô nhiễm 100% vẫn còn ít, ô nhiễm đến 200% rồi, 300% rồi, đến 1.000% rồi,
Trước đây có một cái bài học, một bài học ở trước, rất là ngắn thôi, nhưng mà tôi dạy ở trong Di Đà Phật mà tôi nhớ hoài. Cái người viết ra cái bài học đó rất là sâu sắc. Đơn giản là cái bài chim công, chim nhỏ ở nhà, mẹ đi kiếm thức ăn, dặn con là: con à, con phải ở trong nhà nghe không, không được ra ngoài nghe con. Ở bên ngoài là đầy những cạm bẫy, người ta đi săn nhiều lắm, người ta bắt con đấy. Thì lúc mẹ đi rồi thì chim nhỏ nghe bạn rủ đi chơi, nghe tiếng kêu ríu rít ngoài đi chơi, mở cửa đi. Một cái câu mà tôi rất ấn tượng là bu lì huay tha tơ ma ma tơ hoa, có nghĩa là không thèm để ý đến lời của mẹ nó dặn. Thế thì đi chơi, nhảy múa trên bãi cỏ, ăn cây ăn trái trên cành, uống nước dưới suối. Thế là một chút bị dính bệnh. Lúc đó nó mới hối hận, nó khóc cầu cứu. Thì cái câu mà sau cùng, mà cái kết của cái bài, tôi thuộc rất là, tôi gọi là nó là thuộc nằm lòng đó. Sĩ chèo tha bụ thiên, bụ thiên tha tơ ma ma nữa. Ai bảo nó không nghe lời mẹ dạy làm chí? Ai bảo nó không nghe lời mẹ dạy làm chí? Ai bảo mày không nghe lời mẹ dạy cho nên mày mới bị bắt. Ngụ ý của bài này, chim nhỏ chính là chúng sanh, mẹ chính là chỉ cho Phật. Thú vui chính là cám dỗ, cám dỗ. Chúng ta dễ dàng rơi vào cạm bẫy của sự cám dỗ. Thế thì rất dễ dàng rơi vào tà. Ngày nay tôi thấy rõ ràng, nếu chúng ta không tiếp nhận, không tiếp nhận được chánh pháp, những lời dạy thuần chánh, thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào tà pháp. Thật ra thì họ cũng sẽ nói mình là đang học tà pháp đấy. Vậy thì làm sao phân định đây? Trước đây chúng ta chưa học 1200 chuyên đề. Họ nói tôi là sen tạp. Tôi đi làm giáo dục rồi,
Một người niệm Phật mà đi làm giáo dục rồi, sáng tạp rồi. Một người giảng tịnh độ mà đi làm giáo dục, sáng tạp rồi. Đó là trước khi tôi chưa, chúng ta chưa học 1200 chuyên đề nha, của Hòa Thượng nha. Mà chúng ta bây giờ đã, chúng ta đã học xong 1200 chuyên đề rồi. Mà quan trọng nhất là gì? Không trễ một phút nào. Chỉ nhắc về tịnh độ, chỉ nhắc về người hành, tư cách của một cái người, một hành giả niệm Phật, chúng ta học qua mới 1200 chuyên đề. Thì bây giờ chúng ta lại học đến tịnh không pháp sư gia ngôn lục. Tịnh không pháp sư gia ngôn lục này Hòa Thượng chỉ giải cái phương pháp tu trì, phương pháp niệm Phật, bây giờ đến là phương pháp đối trị phiền não tập khí của chính mình. Nhưng họ vẫn nói mình là tà pháp đấy. Vậy thì mọi người thế nào để phân định đấy? Phân định tính là ở chỗ anh nói anh chánh pháp, anh có đối trị, anh có đang dụng tâm để đối trị phiền não tập khí hay không? Người ta tà pháp mà người ta đang dụng tâm tận lực đối trị phiền não tập khí. Tập khí phiền não người ta ngày một ít đi. Còn tập khí phiền não của mình thì ngày ngày một thêm lớn. Vậy thì ai tà, ai chánh? Hôm qua tôi đi cả ngày, hai thầy trò mà lái tốc lực luôn, có nghĩa là bám sát tốc độ để mà đi. Chỗ nào cho 50 chạy 50, chỗ nào cho 80 chạy 80, chạy đến nơi để kịp giờ. Hả? Lên chia sẻ cái gì nghệ thuật trước công chúng gì đó. Tôi lên tôi cũng nói, tôi cũng chẳng biết cái nghệ, không biết cái nghệ thuật gì đó. Nó cũng được giờ. Nóng quá. Trời ơi bức. Vậy mà cũng nói được một giờ. Nói xong còn mời đãi các cô ăn một trận pizza nữa. Về tới nhà phải bài cái gánh hát, gọi là gánh hát sáng dông đi ra nữa. 10 giờ mới đi nghỉ. Có một câu mà mấy, có một câu mà mấy cô nói sao? Hôm nay thầy chia sẻ tuyệt cú mèo luôn. Là nghệ thuật trước công chúng. Mà tôi chẳng có biết nghệ thuật gì đâu. Có trường lớp gì đâu. Nhưng quan trọng là diễn giả mời, gọi là mời thính giả đi ăn nữa. Không biết có tà hay không nữa. Thì thật ra thì lâu lâu có dịp gặp mặt, nói cho họ nghe những điều cần nghe, và mọi người cùng nhau gần gũi một chút, để cảm thông hơn, để động viên hơn, để động viên nhau, để cùng nhau làm. Hoàn toàn không có một, không có ý niệm gọi là ý niệm tư lợi.
ngày ngày có người luôn nhắc mình là mình xen tạp. Thế thì mình phải cố gắng hơn nữa.
Sống ở đời tận lực hy sinh phụng hiến.
Còn trong tâm chúng ta là gì?
Tận lực buông xả những tập khí phiền não của mình. Ngày ngày phải dùng quán chiếu để quán chiếu hành động tạo tác của mình, quán chiếu lời nói việc làm của mình, quán chiếu đối nhân sự thế tiếp vật của mình, chân của mình có tận trách nhiệm không? Có đang đối đãi chân thành không? Có dùng chân thành để mà đối đãi không? Sau cùng của tận trách nhiệm sống chân thành đó, xem lại tâm mình có thanh tịnh không? Nếu không thanh tịnh thì cho dù tham thiền, học giáo, trì chú, niệm Phật cũng chẳng có thành công. Cho nên chánh tà ở ngay chỗ này. Thế nào là chánh? Thế nào là tà? Ngày ngày phải đối trị phiền não, đối trị tập khí của mình, phải loại bỏ nó. Chứ làm sao mà nó tu hành không cần đối trị, không cần loại bỏ. Xem cái trong cái cõi Phật, cái cõi Bồ Tát, xem cái pháp hạnh của Bồ Tát hàng ngày tu hành là gì? À, Bồ Tát ngày ngày tu hành là gì? Sáu pháp tu của Bồ Tát. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đó là pháp tu. Còn cách dụng tâm của Bồ Tát hàng ngày mà chúng ta thường nghe Hòa Thượng nói, Bồ Tát có một pháp ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không để một chút bất thiện xen tạp. Chánh pháp hay tà pháp ngay chỗ này nè. Mà chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.